kế là sơn tăng như tông, tăng phó như túc, như khoảng, tăng phó như mật, nội đàn như đài, như bảo, tăng chánh như sơn, tăng phó như thừa, như công, tăng phó như thiên, hữu công như hiền, như nhẫn, tăng thống như toàn, hữu công như viện, như đề, tăng chánh như viên, như kiên, như lưu, như mật, tăng phó, như cảnh, như hải, như khanh, như nghiệm, khoảng 200 vị. Trên đây chỉ tạm ghi 24 vị có công với chùa hoặc có sắc mệnh. Kế là hàng cháu chắc thuộc chữ tám. Thứ nhất là chánh phái, phụng thị, nội đàn, tăng thống, tự, tánh thanh, nội đàn, tánh liễn, tánh kế, đạm hạnh, tánh khả, nội đàn, tánh châu, tánh vệ, tánh thước, tánh tường, tánh mẫn, tánh nhu, tánh định, tánh bạch, tánh âm, tánh trác, tánh đức, tánh trí, tánh lãng, tánh tiết, tánh phụng, tăng phó, tánh sáng, tánh tuyên, tánh chánh, tăng chánh, tăng chánh tánh, tăng chánh tánh viên, tánh không. Hàng chữ hải gồm có tăng phó hải bồi, hải triều, hải thường, hải nhã, hải đồng, hải duyên, hải lịch, hải khoát, hải liên, hải trung. Ni cô xuất gia từ nhỏ với hạnh tinh nghiêm khoảng 30 vị, cư sĩ nam nữ cả ngàn muôn vị đều quy hướng theo sư. Đó là kể những người thừa kế. Bây giờ thấy cái bài kệ mà ngài thường đọc, bây giờ thường ghi ở bên dách. Những bài kệ này không phải của ngài sáng tác, có khi ngài hứng ngài sáng tác, có khi ngài đọc lại những bài kệ của những thiền sư Trung Hoa. Rồi vì nhiều quá chúng ta không có thời giờ khảo cho đủ, nhưng mà biết đó không phải là của ngài vậy đủ rồi. Một kệ ngộ liễu: giác không không giác, không không giác, giác dĩ không 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 bất không, dục thích vô cùng hảo tiêu tích, đô lô chỉ tại thử hiên trung. Dịch nghĩa: giác không không giác, không không giác, giác đã không không, không chẳng không, muốn biết vô cùng tinh tức tốt, thải đều chỉ ở trong hiên này. Đó. Thì quý vị đọc mấy cái chữ giác, chữ không này nghe có đau cái đầu không? Giác không, không giác, không không giác. Như vậy thì giác không là giác làm sao? Rồi không giác là không làm sao? Bởi người tu thiền chúng ta cái chặng đầu thì phải giác ngộ tất cả pháp tánh là không, phải không? Thấy tất cả pháp tự tánh là không, gọi đó là giác không. Rồi không giác đó là sao? Không cái giác gì còn biết các pháp tánh không, thì cái biết đó chỉ là cái dụng của giác chứ không phải là cái thể. Cho nên cái dụng của giác đó nó cũng phải lặng nữa, cho nên không giác, không cái giác nữa. Thì cái giác được không, rồi dẹp luôn cả cái giác đó, cho nên gọi là không giác. Nhưng mà khi cái giác không và không giác, hai cái đó nó qua rồi, thì còn gì nữa không? Không không giác. Như vậy là sao? Thì không mà không cái giác. Không tức là không phải không có cái giác. Bởi nó thế này, tôi nói qua cái hình thức bên ngoài cho quý vị dễ hiểu. Ngày nay chúng ta quán các pháp nhân duyên sinh tự tánh là không đó. Thì cái quán đó là phải cái trí tuệ chân thực chưa? Phải là cái thể trí chưa? Mà nó chỉ là cái dụng trí. Cái dụng trí quán sát mà cái vọng là cái tướng sinh diệt, phải không? Cái quán là cái tướng sinh diệt. Cho nên đầu tiên bước vào đạo, bước vào cửa thiền thì phải dùng cái trí sinh diệt đó, gọi là dụng của trí, mà quán sát tất cả các pháp. Mà quán các pháp không tự tánh thì đó là giác không. Thì giống như cái bài, cái câu nói của một thiền sư gì quý vị nhớ tên không? 30 năm trước khi tôi chưa tu thì thấy núi sông là núi sông, rồi sau khi tôi tu gặp thiện tri thức chỉ dạy tu hành thì thấy núi sông không phải là núi sông. Đó là giác không. Núi sông không phải là núi sông, tức là giác không đó. Rồi sau 30 năm tôi thấy núi sông trở lại là núi sông, tức là không cái giác đó nữa, không còn quán không nữa, phải không? Đó. Thì qua cái câu chuyện đó thì mình thấy không có gì lạ. Khi mình chưa biết tu thì thấy cái gì cũng thiệt hết, nhà cửa thiệt, cây cảnh thiệt, chùa chiền thiệt, cái gì cũng thiệt. Cho nên thấy núi sông là núi sông. Đó. Bây giờ được thầy, được bạn chỉ cho biết người tu phải quán các pháp duyên hợp, mà duyên hợp thì không có tự tánh, cho nên nó là tánh không. Đó. Vì vậy mà thấy các pháp nó là không có tự tánh, các pháp là không, thì đó là giác không. À, bước đầu giác không. Như vậy giác không thì tới 30 năm sau, khi mà biết giác được các pháp nó không rồi, phải bỏ luôn cái không giác nó nữa, tức là cái giác đó nó cũng trở thành không nữa, tức là cái quán nó lặng nữa. Rồi thì chừng đó mới thấy núi sông là núi sông, thì không không giác, tức là không phải ngang đó mà không còn gì hết, không phải ngang đó mà mình không còn tri, không còn giác nữa. Tuy không có cái quán mà cái tri giác vẫn hiện tiền, cho nên nó không không giác đó. Bởi vì cái giác không rồi, nhưng mà rồi tới giai đoạn sau không phải có cái không giác, chỉ là cái không giác mà là liễu liễu thường tri đó. Giác đã không không, không chẳng không à, cái giác đầu và cái giác kế nó đã là không rồi, nhưng mà nó không cái chẳng không à, nó vẫn hiện tiền, cho nên không chẳng không. Muốn biết vô cùng tinh tức tốt, muốn biết được cái tinh tức tức tốt, tinh tức quý vô cùng đó, thải đều chỉ ở trong hiên này, ở tại nơi đây thôi, ngay chỗ mình đứng đó, nó hiện tiền chứ không có đâu hết. Như vậy thì cuối cùng chúng ta phải đi cái, tới cái chỗ hiện tiền các pháp như thật. Thì tôi có thể nói ba chặng cho quý vị nhớ. Chặng thứ nhất, bước chân vào đạo thì phải dùng cái trí quán các pháp duyên hợp như quyển, hay là tánh không. Đó là cái chặng thứ nhất. Vì vậy mà nói rằng gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy thấy núi sông không phải núi sông à. Rồi qua chặng thứ hai, cái quán chiếu đó nó cũng phải lặng luôn, cho nên gọi là không giác à. Không cái giác tức là không còn cái quán chiếu nữa. Thì mới qua đoạn thứ ba là thấy núi sông là núi sông, tức là mọi sự, mọi vật đều tùy cái tâm hiện tiền của mình, hằng tri hằng giác, mà không có khởi chiếu soi, không có khởi quán sát, thì đó là cái tâm hiện tiền. Mà tâm hiện tiền thì cảnh nó cũng như như, cho nên núi sông trở lại là núi sông. Đó là cái bài kệ rất là hay. Rồi tới bài kệ thứ hai: sư tử hoặc trung sư tử, chiên đàn lâm lý chiên đàn, nhất thân hữu lại càng khôn khoát, vạn sự vô ưu nhật nguyệt trường. Dịch nghĩa: sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn. Một thân nhờ có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Hai cái câu đầu: sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn, là ý nói cái gì? Sư tử ở trong hang sư tử, rồi chiên đàn ở trong rừng chiên đàn, nói gì đây? Nói cho hết tình hết lý thì nhớ, sợ bị cái lỗi ta nói mình khoe. Tôi nói vậy quý vị hiểu sao? Thì hai câu này nó là như vậy. Nói cách nó nhẹ nhàng hơn là người quyết tâm tu thì ở cái chốn quyết tâm tu, người thanh tịnh thì ở nơi thanh tịnh, vậy thôi. Nó nhẹ hơn chút phải không? Để nói sư tử nó chiên đàn nghe nó quá quan trọng đi. Một thân nhờ có trời đất rộng, nghĩa là một thân này mình đã sẵn có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Nghĩa là muôn việc mình bỏ hết thì mặc cho ngày tháng nó cứ trôi bao nhiêu cũng được hết. Vậy mà lâu lâu cũng tính coi năm nay mình ở đây được mấy năm rồi ha. Nghĩa là nếu muôn việc mình không nghĩ, không bàn thì bao nhiêu ngày tháng cứ trôi, không phải cần tính đó, bao lâu cũng được. Còn nếu mình còn tính thì tức là ngày tháng nó còn bị nghĩ, bị lo. Như vậy thì ở đây có người nào không nghĩ, không lo không? Có không? Có người hỏi cho thầy ở thiền viện Trúc Lâm được bao lâu rồi? Nó tôi thấy ngày nào cũng có mấy cây thông xanh thôi, không biết ngày nào. Đến vậy là tốt lắm, chứ cần ngồi đếm tay năm tôi lên là nó mấy này, nó mấy cộng lại là mấy năm, thì cái đó là chưa thấy thông xanh, mà chỉ thấy ngày tháng chờ trăm cho nó qua hết ngày hết tháng. Đó là những cái ý mà tôi nói cho quý vị hiểu như vậy. Đến bài kệ thứ ba: lăng đắp thủy thời thiên ý khí, hổ phùng sơn sách trưởng quy năng, nhân quy đại quốc phương tri quý, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Dịch nghĩa: được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng, người về đại quốc thành cao quý, nước đến tiêu tương một sắc thanh. Bài kệ này thì ý nói về ngài Hương Hải. Ngài Hương Hải khi còn ở Đàm Trong thì bị chúa Nguyễn nghi ngờ, không có được an, cho nên ngài mới trốn ra đàng ngoài. Và khi ra đàng ngoài được gặp vua, gặp chúa, đều là cái người quý trọng đạo Phật, cho nên ngài mới dùng cái bài kệ này để nói lên cái vui của mình. Được nước rồng càng thêm ý khí đó, phải không? Gặp non cọp mới trổ oai hùng. Như mà rồng gặp nước, như cọp về núi vậy đó. Mình về tới đây rồi, giống như rồng gặp nước, cọp về núi. Người về đại quốc thành cao quý, tức là người về đại quốc cũng như ở trong này chúa Nguyễn có như một phần nhỏ, ngoài kia có cả vua Lê, chúa Trịnh, thì coi như gốc ở ngoài, cho nên gọi là đại quốc thành cao quý, tức là ta biết dùng. Nước đến tiêu tương một dạng trong, như ở Trung Hoa các cái dòng sông mà chảy tới sông tiêu tương thì tiêu tương là dòng nước sâu, cho nên ở trên thì nó đục, mà tới đó thì nó trong hết. Đó, cái người ở chỗ kia thì vô dụng, nhưng mà về tới đây rồi là hữu dụng, là tốt. Đó là cái ý Ngài được hài lòng khi trở về Bắc. Đến bài kệ thứ tư: Thiên thượng hữu tình giai cung Bắc, nhân gian vô thủy bất triều Đông. Quát quy mau ư thiết ngưu bối thượng, tiệt thố giác ư thạch chứ mới thẳng. Thạch nữ yêu trung, chữ này là chữ thạch. Tiệt thố giác ư thạch thử yêu trung, dạ xoa la sát tài khể thủ, ngục tốt ngưu đầu tiện kình quyền. Dịch nghĩa: sao ở trên trời đều chầu Bắc, nước dưới nhân gian thải về Đông. Trong lưng gái sắc cắt sừng thỏ, gái đá trên, trong lưng gái đá cắt sừng thỏ. Hai chữ lưng này nó cũng hơi lúng túng một chút ha. Chữ bối, người ta dùng chữ bối với chữ yêu. Bối là, nếu bối là lưng, yêu là thì không có cái chữ thế. Vì chữ yêu là cũng là lưng, mà lưng ở dưới, chữ bối là lưng ở trên. Tạo ở Trung Hoa ta có chữ, giờ mình Việt Nam dùng chữ gì đây? Không thì nó bên ngay thì nó không đúng. Ta nghe nó ngay ta. Thành ra hai cái lưng dưới lưng trên mà, thành ra bây giờ lưng trên lưng dưới, lưng trên kêu gì? Thôi giờ trên vai chuyện dễ hiểu hơn ha. Thôi giờ trên vai trâu sắt đi, cho trên hay là trên vai gái đá. Vị trí sừng nữa gần cái vai, phải rồi, trên vai đi. Trong vai gái đá cắt sừng thỏ, trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa, dạ xoa la sát đầu vừa cưới, ngục tốt ngưu đầu dơ hẳn thoi. Quyền là nắm. Bài này dễ hiểu không? Chắc phải uống nước rồi giảng mới nổi. Ở trên trời thì các cái ngôi sao đều hướng về phương Bắc, và ở dưới nước thì các dòng sông đều chảy về Đông. Đây là cũng nói theo cái địa lý ở Trung Quốc và ở miền Bắc. Nếu mà ở miền Tây Việt Nam mình á, ở dưới mũi Cà Mau trở lên Rạch Giá, nước nó chảy về đâu? Ra biển là Đông hay Tây? Đông hay Tây? Nghĩa là từ đây chảy ra Bắc thì nó ra Đông, còn từ ở Cà Mau lên Hà Tiên thì chảy ra Tây. Thành thử ra đứng về mặt địa lý thì ở Trung Hoa đều hướng về Đông hết, ra biển Đông hết. Nhưng mà về Việt Nam mình thì ở Vũng Tàu trở ra thì nó chảy về Đông. Còn như sông Cửu Long mình nó về hướng nào? Nam mất rồi. Còn các cái sông phía kia ra Tây. Cho nên này nó không phải là một cái luật cố định, nhưng mà đều chịu ảnh hưởng văn chương của Trung Quốc. Cho nên mấy cái đó mình đều nói theo Trung Quốc hết. Như vậy thì đây để nói rằng mọi sự vật như là sao, nó không có cái tâm, không có cái ý, mà đều xoay về hướng Bắc. Nước nó không có cái tâm, cái ý, mà đều chảy về phương Đông. Đó. Như vậy thì sao hướng về Bắc, nước chảy về Đông, có tâm, có ý gì không? Đó là để nói rằng cái hành động đủ duyên thì nó hiện, chứ không phải có ý mới có hành động. Đó, như sao hướng về Bắc, như nước chảy về Đông thì đâu có ý gì, phải không? Đó, đó là để nói lên cái chỗ không tâm không ý mà vẫn có hoạt động, chứ không phải là chỗ chết. Vì vậy mà tới hai câu này: trăng vai gái sắc cách sừng thỏ, gái đá cách sừng thỏ, trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa. Hai cái đó quý vị sao? Gái thì gái đá, mà cách thì cách sừng thỏ. Gái đá có tri giác không? Mà sừng thỏ có không? Như vậy gái đá, sừng thỏ đều là hai cái tên, hai cái từ ngữ nói mà không có cái lẽ thực, phải không? Đá mà nói là cô gái thì thực ra là chẳng qua cái hình thôi, chứ không có tri giác. Rồi sừng thỏ chỉ làm cái danh từ rỗng, đâu có ai tìm ra cái sừng con thỏ. Như vậy nói sừng thỏ cũng là cái từ rỗng. Như vậy là trên cái hình thức vô tình và một cái vật chỉ cái tên rỗng, mình đều không có mắc kẹt, đều dẹp hết. Đó, cắt tức là dẹp hết. Trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa, con trâu sắt nó có biết động địa gì không? Mà trên cái lưng con trâu sắt đó lại nhổ cái lông rùa. Quý vị lại đang cái hồ rùa kiếm là có lông nào không? Thì như vậy nói lông rùa cũng là một cái từ rỗng, có danh từ mà không có cái thực chất nha. Thì như vậy hai cái câu này để nói lên rằng trong cái chỗ vô tâm, như là gái đá, như là trâu sắt, chỗ vô nghĩa không thực, như là sừng thỏ lông rùa, hai cái vô tâm và vô nghĩa đó dẹp hết đi, thì lúc đó dạ xoa la sát đầu vừa cúi, thì dạ xoa và la sát đều cúi đầu mà kính phục. Ngục tốt ngưu đầu dơ sẵn thoai, tức là nó cái muốn đánh nó cũng ngừng, nó đưa lên cho nó không có dám thoai, nó không dám đấm ai hết á, tức là hết hành phạt. Thì như vậy để nói rằng cái người tu khi đã được cái diệu dụng làm những việc không có dụng ý, không có dụng tâm, chỉ là duyên đến thì hành, duyên đến thì nói, duyên đến thì hoạt động, mà không có tâm, không có nghĩ, thì đó là như là cách sừng thỏ ở trên vai cô gái đá và nhổ lông rùa ở trên lưng con trâu sắt vậy. Nghĩa là không có gì là thiệt. Mà được như vậy thì giả xa la sát, tức là các cái loài quỷ dữ và ngưu đầu lục tốt đều phải bó tay cung kính hết. Như vậy để nói lên ai tu đến được chỗ đó rồi thì mọi cái hiểm nguy, mọi cái hung dữ đều phải đầu hàng. Đó, quý vị thấy đó chưa? Đó là cái bài kệ nói cái vẻ hung của cái người đạt đạo. Thêm một bài nữa, bài thứ 5: hoặc thị hoặc phi nhân, chữ thị với phi chứ không phải thi. Hoặc thị hoặc phi nhân mạc thức, nghịch hạnh, thuật hạnh, thiên mạc trắc, cách sơn nhân sướng, chá cô từ, thác nhận hồ gia, thập bát phách. Dịch nghĩa: hoặc phải hoặc quấy nào ai biết, nghịch hạnh thuận hạnh trời khó xét, cách núi người ca khúc giá cô, lầm nhận kèn hồ 18 nhịp. Ở đây để nói lên rằng nếu cái người nào đối với cái phải, đối với cái quấy mà không có màn, không có kẹt, không có mắt, với cái nghịch hạnh, với cái thuận hạnh của người đó không ai lường được nổi. Nghĩa là ai mà không kẹt thị phi phải quấy thì cái hạnh thuận, hạnh nghịch của người đó trời cũng không thể biết được nữa. Cách núi người ca khúc cha cô, lầm nhận kèn hồ người 18 nhịp. Nghĩa là người ở cách núi thiên hạ đứng không thấy, mà hát cái bài hát khúc cha cô, tức là khúc hát chim cha cô, thì người ở xa họ nghe, họ tưởng là cái kèn của người hồ có 18 nhịp đang thổi. Đó là để nói lên rằng khi người ta thấy được đạo rồi, thực hiện một cái lời nói, một cái câu kinh, một cái lời giải thích nào đó đúng với đạo lý, nhưng mà người không biết thì dễ lầm, tưởng là cái này cái kia khác đi, không có hiểu được. Thì tóm lại bài kệ này cũng nói đến cái chỗ thâm sâu của đạo lý. Nếu người nào không còn kẹt phải quấy thì người đó khi họ làm lợi ích chúng sanh, có lúc thuận có lúc nghịch, không ai lường nổi cái hạnh của người đó. Chẳng khác nào như đứng ở bên núi hát cái khúc cha cô mà người khác nghe tưởng lầm đâu là cái bản nhạc của người hồ. Đó là ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Sư Thân Tòa dạy chúng, đây tới lúc ngài dạy chúng: có một người cả đời làm lành, có một người cả đời làm dữ. Người làm lành một sớm phạm giới, lấy của không cho. Người làm dữ một niệm tỏ ngộ tự tâm. Người làm phạm giới lấy của không cho liền gọi là giặc. Người làm dữ tỏ ngộ tự tâm liền gọi là Phật. Hai người đồng đến văn ngôn hỏi ai trúng. Một người kia chấp lành mà bỏ người dữ, ác là chấp giặc mà bỏ Phật. Còn người chấp dữ mà bỏ lành, ác là sợ dĩ dữ mà khinh lành. Nếu hai người đều trúng thì Phật và giặc chẳng phân. Nếu hai người đều chẳng lành thì lành dữ chẳng rõ. Nếu nhất quyết trỏ Phật cho là người dữ, ác chuốc tội chê bai Phật, vào địa ngục nhanh như tên bắn. Nếu trỏ đó là người lành thì chưa có người lành mà đi làm giặc. Cái câu này là một câu đặt ra để hỏi trong toàn chúng, thử coi ai giải thích cho trôi. Thì quý vị thấy tôi phân tích từng đoạn cho dễ hiểu, dễ hiểu. Có một người cả đời làm lành thì có một người cả đời làm dữ đó, thì một bên lành bên dữ rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ người làm lành rồi một sớm phạm giới lấy của không cho, tức là ăn cắp, một hôm nào đó rồi phạm cái giới ăn trộm. Còn người làm dữ đó, một hôm nào đó nghe một câu kinh liền tỏ ngộ tự tâm. Thì người làm bây giờ phạm giới ăn cắp, người dữ thì tỏ ngộ tự tâm. Thì đây giải thích người làm lành phạm giới lấy của không cho thì gọi là giặc, là ăn trộm. Người làm dữ tỏ ngộ tự tâm liền gọi là Phật. Thì như vậy đây là dẫn hai ông Tăng đến hỏi Ngài Vân Môn. Nó đặt ra câu hỏi như vậy, rồi hỏi chứ một người làm lành rồi cả đời, bây giờ phạm có cái tội ăn trộm, còn người làm dữ cả đời bây giờ ngộ tự tâm, thì nói ngộ tự tâm là Phật, phạm tội ăn trộm tức là kẻ trộm. Như vậy bây giờ phải nói sao cho trúng, cho nên dẫn tới Ngài Vân Môn hỏi ai trúng. Thì đây không có dẫn câu trả lời của Ngài Vân Môn, mà Ngài tự nói một người kia chấp lành mà bỏ dữ, ắt là chấp giặc mà bỏ Phật. Còn người chấp dữ mà bỏ lành, ác là sợ dữ mà làm lành. Bởi vì cái nói cái người làm lành á, tức là họ thích lành mà bỏ dữ, mà họ cứ bỏ dữ nhưng mà lâu lâu có cái duyên bất thành cái họ làm dữ, cái họ phạm tội. Còn cái người mà chỉ biết ngộ tự tâm thì như vậy sao? Tức là một đời làm dữ đó, tức là chấp dữ mà bỏ lành, nó mà ác diệt ơi, ác là sợ dữ mà khinh lành. Như vậy thì hai người đó đều trúng hết, hay là hai người có ai trúng ai trật? Vì cái người ham lành là sợ dữ mới làm lành, còn cái người mà làm dữ tức là chấp dữ mà không có ưa lành. Như vậy thì ai trúng? Đó. Mà bây giờ cái người làm lành mà bất thành phạm tội ăn cắp thì ta nói là giặc. Còn người làm dữ mà ngộ tâm cái ta nói là Phật. Thì sao? Như vậy thì hai người, một người sợ dữ cho nên ta làm lành, có người thích làm lành cho nên họ làm dữ, cho nên họ không có ưa làm lành. Như vậy thì cả hai người như vậy, ai là trúng, ai là cái người đúng là tốt? Cho nên nếu hai người đều trúng, nhưng mà đều trúng hai người đều trúng thì Phật và giặc chẳng phân. Như vậy thì là trộm, ông kia vì ổng làm lành bây giờ ổng phạm với giới ăn trộm thì đó là trộm. Thì còn ông kia ông giữ nhưng mà giờ ổng ngộ tâm rồi gọi là Phật. Thì như vậy ăn trộm và Phật hai người đều trúng hết thì ông trộm, ăn trộm với Phật hai người giống nhau, phải không? Bằng nhau. Giờ ai trúng? Mà nếu hai người đều chẳng làm thì làm dữ chẳng rõ. Nếu hai người mà ai cũng làm dữ hết thì làm dữ chẳng rõ. Nếu nhất quyết trỏ Phật cho là người dữ, ác trước tội chê bai Phật. Nếu mà nói cái ông mà ngộ tự tâm tức là Phật, mà ông này hồi xưa ông dữ, ông này là dữ, thì như vậy chê bai Phật, Phật dữ sao? Vào địa ngục nhanh như tên bắn. Nếu trỏ đó là người lành thì chưa có người lành mà đi làm giặc. Còn cái ông kia nói là lành, vì cả đời không làm lành, chỉ có một lần ông điên trộm thôi. Bây giờ nếu mà nói ổng là cái người ăn trộm thì mới có một lần một à, mà làm lành cả đời thì nói làm sao? Nói cái gì đúng? Đó là một cái ý gợi cho chúng ta thấy trên đường tu nó có một cái kỳ đặc ở trong đó mà chúng ta không có giảng trạch được. Bởi vì đa số nói tới tu thì người ta cứ quý những người hiền, phải không? Ai ăn hiền ở lành từ bé đến lớn thì nói người đó dễ tu, phải không? Vì đó là người hiền, dễ tu. Nhưng mà họ hiền từ bé đến lớn mà biết đâu gặp cơ hội nào đó họ làm dữ bất thành. Bởi vì họ hiền cho nên dễ dẫn dụ, dễ dẫn dụ, nhưng có khi họ làm điều quấy. Thì như vậy thì cái hiền đó có phải thật là hiền chưa? Còn cái người dữ, họ dữ nhưng mà họ có cái vẻ sáng. Bởi họ sáng cho nên nghe một câu kinh bất thần họ lại ngộ, ngộ được tâm thì thấy được Phật tánh, thì gọi đó là Phật. Như nói rằng hôm qua là giả sa, mà bữa nay là Bồ Tát rồi đó, phải không? Mới ném cái dao làm hàng thịt mà bữa nay đã thành Bồ Tát thì sao? Thì người đó là người thật dữ chưa? Cái hành động họ bao nhiêu năm họ làm những tội lỗi nhưng mà giờ họ bừng ngộ thì như vậy sao? Như vậy nếu nói à như vậy thì họ ngộ thì họ là Phật, họ là Bồ Tát. Mà nói ông Bồ Tát làm thịt heo, làm hàng heo có tội không? Nói Bồ Tát mà làm hàng heo mấy chục năm thì tội chết, phải không? Cái chỗ đó là cái chỗ rất là tế nhị. Chúng ta học Phật phải thấm nhuần cái lý đó. Như vậy thì cái chỗ thể tánh ngộ được thì đó là cái thành công trên đường tu đứng về mặt tánh giác. Nhưng mà cái nghiệp xưa không phải nhân đó mà hết liền, phải không? Nếu mà mới ngộ cái bữa nay nó tôi là Bồ Tát rồi, cái nó ông Bồ Tát vừa mấy chục năm làm thịt hàng heo, phải không? Nó Bồ Tát vừa mấy chục năm là hàng heo thì đó là cái mang tội. Còn nếu mà nói cái ông nó làm lành từ hồi nhỏ tới lớn, bây giờ lỡ ăn cắp một lần cái gọi là thằng ăn trộm thì cũng là tội nghiệp cho người ta chứ, phải không? Nghĩa là cái việc lành người ta nhiều hơn cái xấu nó ít. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy tường tận rằng cái người ngộ được nói là Phật hay là nói là Bồ Tát chỉ là nhận ra cái nhân Bồ Tát, còn cái nghiệp cũ không phải là hết. Cái người này tuy là phạm tội ăn trộm ăn cắp nhưng mà cái nghiệp lành họ cũng chưa phải là mất, phải không? Chỉ là một cái tội trong lúc bất giác mà họ quên đi. Thì như vậy trong cái lành thì nó không khéo trở thành dữ, trong cái mê mà khéo nó trở thành ra giác. Như vậy thì chúng ta phải thấy giác rồi mà tập khí cũng chưa phải hết, phải không? Vì vậy mà nói rằng nếu mà chúng ta bảo là ông nó là Phật thiệt á thì đó là mình phỉ báng Phật. Đó là tôi nói rồi quý vị xét thấy. Ngày nay chúng ta tu có nhiều người có cái lầm đó đó. Hồi trước mình làm những cái gì không hay, bây giờ mình khéo nghe một câu kinh, một bài giảng cho mình tỉnh, cơn hàng đó mình nói mình là thánh rồi. Thì đó là mình tỉnh cái nhân chứ mình chưa phải đạt được cái quả. Còn cái nghiệp cũ, thói quen cũ nó chưa phải là sạch. Cho nên tỉnh mà biết mình có ông Phật, chứ đừng nói mình là Phật. Biết mình có Phật chứ không phải mình là Phật. Đó. Còn cái người kia làm mà phạm tội thì biết đây là tôi phạm tội mới, tội nhỏ của tôi, chứ không phải tất cả cái lành tôi hết. Phải không? Không phải tất cả cái lành đều phủi cái một hết trơn, không phải vậy. Mà người ta thì có cái nhìn nó hơi quá đáng. Nghĩa là người làm lành bao nhiêu năm mà bây giờ lỡ phạm cái nó hết rồi, người đó là xấu liền, là phủi cái công cũ, cái thói quen, cái nghiệp trước của họ quên đi, người đó là không hay. Cũng như mình mới tỉnh ngộ là mình tỉnh ngộ cái nhân, rồi mình cứ tưởng là mình đã thành quả rồi, cái đi đây đi kia mình la lối mình là Phật là Bồ Tát, thì cái đó là cái lầm lẫn. Cho nên dẫn cái bài này, cái câu chuyện này để mà răng, để mà nhắc cho chúng ta biết rằng ngày nay chúng ta thấy được cái thật, biết được cái Phật tánh của mình sẵn có, nhưng mình chưa phải Phật, chưa phải Bồ Tát thiệt đâu, mình mới có giả danh chút chút vậy thôi. Hiểu vậy thì mới không có lầm, không có mang tội. Rồi bữa nay học ít bị gì, sau này còn kể nhiều quá. Để dành bữa sau, ngang đây nghỉ. Trước khi nghỉ tôi báo cho quý Phật tử biết cái ngày mai ở đây làm lễ tự tứ. Thường thường ngày rằm tháng 7 các chùa đều làm lễ Du Lan, mà tôi nói ngày mai ở đây làm lễ tự tứ thì quý vị hiểu sao? Bởi vì lễ Du Lan á thì phải có cái cuộc lễ của Phật tử đem các thứ vật thực tới, rồi chung lại cúng dường chư tăng chư ni trong cái ngày Du Lan, rồi để nhờ cầu nguyện cho mình, cho thân nhân mình được sanh cõi lành, được thoát những nghiệp dữ. Thì như vậy tổ chức đó nó có tính cách long trọng. Còn tôi đây thì chỉ nhắm vào chư tăng chư ni tu. Cho nên ngày rằm tháng 7 là cái ngày của tăng ni tự tứ. Cho nên ở trong kinh gọi là Phật là tự tứ nhật đó. Ngày tự tứ. Mà ngày tự tứ thì đó là phần của chư tăng chư ni, chứ không có tổ chức một cái lễ để cho Phật tử đem món này vật nọ lại trình cúng dâng lên để chờ chư tăng chư ni thọ trai cầu nguyện cho. Nhưng mà tuy nhiên như vậy cũng có một số Phật tử gửi tiền hoặc là đồ đạc vật thực tới cúng dường ngài chư tăng chư ni tự tứ, nhưng mà cúng dường ở qua đường thôi, chứ không có cúng dường mà tổ chức ở tại chùa có cái lễ như các nơi rồi qua hồng cài áo rồi đó. Ở đây không có những chuyện đó, nên là chỉ là cúng rồi chư tăng chư ni sau khi thọ trai phục nguyện cầu nguyện cho những cái thân nhân của chư Phật tử. Vì vậy cho nên cái lễ nó đơn giản, nó không có cái được tổ chức long trọng như các chùa. Thì tôi nghĩ nếu mà ngày rằm tháng 7 mà chỉ cho chư tăng chư ni cúng qua đường ở tại thiền nội viện của mình thì nó im lặng quá, người ta nói mình không biết cúng rằm tháng 7. Cho nên buộc lòng chúng tôi phải có một chút là sáng chúng tôi lo tự tế cho chư tăng xong thì 9 giờ là cái giờ quy y của Phật tử, nhân cái ngày tự tứ của tăng ni, quý Phật tử phát tâm quy y, rồi tôi lên chùa làm lễ quy y, giải thích cho quý vị hiểu về tam quy ngũ giới để thọ giới quy y. Rồi sau lễ quy y rồi thì chư tăng lên chùa tụng một thời kinh ngày rằm tháng 7 mà gọi là tụng Du Lan, mà không phải tụng kinh Du Lan, tục lễ kỷ niệm ngày Du Lan thôi. Bởi vì tụng kinh Du Lan phải tổ chức nhiều thứ. Ở đây thì nó đơn giản, rồi chiều 2 giờ thì tôi sẽ làm lễ tự tứ bên chư ni. Như vậy thì trong ngày rằm tôi làm lễ tự tứ cho tăng ni và chỉ cúng ngọ do chư tăng tụng kinh, và một buổi lễ quy y cho Phật tử. Như vậy đó là cái lễ Du Lan của Thiền viện Trúc Lâm xong. Thôi tất cả quý vị hồi hướng.